hãy tránh xa lũ ma cà rồng. Bạn có từng ở cạnh người nào đó khiến cho bạn có cảm giác như họ đang trút hết năng lượng của bạn không? Một người vừa bước vào phòng là đã rút cạn hết sinh khí trong căn phòng ấy. Chúng tôi gọi họ là những con ma cà rồng tinh thần. Họ hút đi sức sống ra khỏi người bạn. Giải pháp cho việc này là thế nào? Đừng ở gần họ nữa. Bạn có những người bạn không ngừng kéo bạn xuống cùng một mức độ sống như họ. Những người mà chỉ cần gọi đến tên là đã khiến cho bạn cảm thấy chán nản, căng thẳng và mệt mỏi. Và bạn có quen biết những người đánh cắp giấc mơ, nói với bạn rằng ước mơ của bạn là bất khả thi. Họ khiến cho bạn tin rằng theo đuổi giấc mơ là một chuyện vớ vẩn. Nếu vậy thì đây là lúc để kiếm người bạn mới rồi đó. Đó là những người luôn kìm hãm bạn lại bằng tâm lý nạn nhân và tiêu chuẩn cá nhân tầm thường của họ. Theo ý kiến cá nhân chúng tôi, thì chẳng thà bạn ở một mình còn hơn là đi phí thời gian với họ. Thay vào đó, hãy cố gắng dành thời gian ở cùng những người bạn hay khuyến khích và nâng đỡ bạn. Những người tin tưởng, động viên bạn theo đuổi ước mơ và chúc mừng bạn một cách thật lòng khi bạn thành công. Chúng tôi không nói rằng bạn chỉ nên nói chuyện và trân trọng những người vui vẻ và thành công. Không, bạn cần phải cố gắng đối xử và tôn trọng mọi người như nhau. Đó không phải là một sự lựa chọn. Chúng ta lúc nào cũng phải tôn trọng tất cả mọi người. Nhưng lựa chọn của bạn ở đây là bạn quyết định sẽ dành thời gian nhiều nhất ở bên cạnh những người như thế nào. Đó mới là sự khác biệt lớn nhất. Câu hỏi ở đây là, nếu tôi biết bạn bè mình đang lôi tôi xuống, thì tôi phải làm sao để quen được một nhóm bạn mới tốt hơn? Câu trả lời là, đầu tiên bạn không cần phải trịnh trọng tuyên bố, tạm biệt, mình không thể làm bạn của các cậu được nữa. Bạn đã thấy nhẹ nhàng chưa? Chúng tôi đề nghị bạn hãy cố gắng làm một việc gì đó, khiến cho bạn không có nhiều thời gian để ở bên cạnh họ nữa. Chẳng hạn như là tham gia một hội, nhóm hay là một tổ chức nào đó sau giờ học. Bạn sẽ từ từ chuyển sang chơi với một nhóm bạn khác. Khi tham gia những hội nhóm mà bạn có hứng thú, bạn còn có thể gặp những người có cùng mục tiêu và cùng sở thích giống như bạn. Nếu bạn muốn tìm những người tiên phong, thành công và nhiệt huyết với đời, thì bạn cũng phải là người tiên phong và chủ động đi tìm họ trước. Bay cùng đại bàng. Thành công để lại những dấu tích. Anthony Robbins. Khi nói chuyện tại một trường trung học nọ, chúng tôi đã hỏi thính giả gồm 400 học sinh những câu hỏi như sau. Bạn có biết ai là học sinh giỏi nhất lớp của mình không? Người chơi thể thao giỏi nhất trường? Giáo viên nào dạy giỏi nhất trường? Chúng tôi đề nghị mọi người giơ tay nếu có ai biết câu trả lời. Ai cũng giơ tay cả. Sau đó chúng tôi lại nói, mọi người hãy đưa tay lên nếu như họ đã từng có lần gặp gỡ những người ấy và đề nghị họ chia sẻ bí quyết thành công của mình. Lần này thì không có ai giơ tay lên cả. Ai cũng biết người nào là giỏi nhất, nhưng lại không ai đi hỏi họ xem bí quyết thành công của họ là gì. Lạ thật, câu trả lời nằm ở ngay đó, nhưng không bạn học sinh nào chịu đi tìm. Người khôn ngoan rút ra bài học từ những sai lầm của mình, nhưng người thông minh còn rút ra bài học từ những sai lầm của người khác. Học hỏi từ người khác chính là một trong những việc thông minh nhất trên đời này. Điều tuyệt vời khi sống trong xã hội ngày nay, đó là có rất nhiều những câu trả lời đã được bày sẵn. Gần như tất cả mọi việc bạn muốn làm đều đã từng có người làm trước đó. Cho dù là được toàn điểm A, giảm cân, bắt đầu kinh doanh, viết sách, vào trường đại học, kiếm được hàng triệu đô la, chạy thi marathon, đều đã có người từng làm được và để lại những dấu tích dưới dạng sách, cẩm nang hướng dẫn, chương trình phát thanh, tài liệu, môn học trong trường, khóa học online, các buổi thảo luận, nói chuyện và vô vàn những hình thức khác. Luôn có những người và nguồn hỗ trợ có thể cho bạn câu trả lời cần thiết để thành công và làm tốt hơn trong những việc bạn muốn làm. Khi biết tận dụng tất cả những thông tin này, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống đơn giản chỉ là một trò nối chấm thành hình. Tất cả những dấu chấm đó đều đã có sẵn. Bạn chỉ cần làm theo bản thảo, dùng hệ thống của họ hay là đi theo chương trình của họ để có kết quả tương tự. Nếu bạn muốn bay như đại bàng, thì hãy học hỏi những người đã từng là đại bàng tung cánh. Chúng ta rất thường hỏi những người mà ta cảm thấy thoải mái khi trò chuyện, thay vì hỏi những người đã từng ở đó, làm việc đó, và nhận được những lời khuyên có giá trị. Sao lại không tận dụng tất cả kiến thức và kinh nghiệm của mình để kiếm một người thầy từng đi trên con đường mà bạn muốn đi? Hãy nghe câu chuyện của Jason Dorsey, 28 tuổi, ở Austin. Hồi đó tôi là một cậu học sinh 18 tuổi, luôn có điểm số xuất sắc và những cơ hội nghề nghiệp hứa hẹn trước mắt. Nhưng tôi luôn cảm thấy mình thiếu một cái gì đó. Một ngày kia có một nhà diễn thuyết tên là Brad đã nói với tôi rằng thành công không chỉ có nghĩa là tiền bạc. Tôi rất thích bài nói chuyện của ông ấy, đến mức tôi đã đánh liều đề nghị ông ấy làm thầy mình. Ông đã đồng ý. Lúc đó tôi không ngờ rằng mối quan hệ này lại có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi đến như vậy. Brad giúp tôi nhận ra rằng tôi đang cố gắng chỉ để kiếm được thật nhiều tiền. Nhưng mục tiêu ấy không thật sự khiến cho tôi thấy hạnh phúc hay thỏa mãn. Rồi ông đề nghị tôi viết một cuốn sách nói về cách làm sao tôi lại có được những lựa chọn nghề nghiệp tốt như vậy ở tuổi 18 để mọi người có thể học hỏi. Ý tưởng viết ra một cuốn sách đã đẩy tôi ra khỏi phạm vi thoải mái của mình. Tuy nhiên Brad tin rằng tôi có thể viết được cuốn sách này một cách chắc chắn đến mức tôi cũng đã bắt đầu tin vào điều đó. Vào ngày 7 tháng Giêng năm 1997, lúc 1 giờ 58 phút sáng, tôi bắt đầu viết sách. 5 tháng sau đó, tôi đã tự xuất bản cuốn Tốt nghiệp và đến với công việc hoàn hảo của bạn. Ngay sau đó, tôi đã mắc nợ 50.000 đô la. Tôi phải dọn ra khỏi căn phòng ký túc xá thoải mái của mình và đến nhà xe, rồi ở đó trong suốt 1 năm trời với giá 4 đô mỗi ngày. Tôi bắt đầu giỏi nấu mì gói. Nhưng một lần nữa, Brad lại chỉ cho tôi thấy một khả năng mới. Ông thách thức tôi nói chuyện trước những bạn trẻ. Việc này đã khiến cho tôi nói chuyện với các bạn học sinh trong trường học, đại học và các cuộc họp. Sau đó là tới những nơi xa xôi như Ấn Độ, Phần Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ai Cập. Nhiều khi tôi nói trước cả một đám đông thính giả, những 13.000 người. Trong suốt quãng hành trình này, tôi còn gặp được những người thầy khác. Họ ủng hộ và giúp tôi trưởng thành theo những cách khác nhau. Cuối cùng tôi xuất hiện trên chương trình 20/20 Today Show của đài NBC, chương trình The View của đài ABC, The Wall Street Journal của tạp chí Fortune. Đây là những việc mà cách đây vài năm tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Bây giờ tôi đã lớn hơn và có nhiều người thầy khác nhau. Tôi đã học được rất nhiều điều từ họ. Mỗi lần nói chuyện với họ, tôi lại cảm thấy tràn đầy năng lượng và sức mạnh. Và tôi có thêm một nhóm bạn mới, một nhóm những người có kinh nghiệm, hiểu biết, can đảm và thành công. Tôi không định viết sách, kinh doanh hay là diễn thuyết ở nước ngoài, nhưng những người thầy này đã chỉ cho tôi thấy một thế giới đầy những cơ hội mà tôi không hề biết đến. Tất cả đều là nhờ tôi đã có can đảm đề nghị Brad làm người hướng dẫn của mình khi tôi 18 tuổi. Tất cả những gì tôi cần chỉ là một người tin tưởng và chia sẻ bí quyết thành công của họ với tôi. Hãy dành thời gian để ở bên cạnh những người giỏi nhất và bạn sẽ thành công hơn những người còn lại. Những việc cần làm. Nhận ra rằng bạn không thể bay như đại bàng nếu cứ mãi nhập bọn cùng đám gà Tây.
Hiểu rằng bạn cũng sẽ trở nên giống như những người mà bạn bay đi cùng. Nếu bạn muốn hiểu rõ bản thân, hãy nhìn vào những người bạn của bạn.
Dành nhiều thời gian ở bên cạnh những người lạc quan và vui vẻ.
Tránh xa những con ma cà rồng tinh thần, những người hút cạn hết năng lượng mà bạn cần để thành công.
Tiếp cận với những người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ và hỏi họ cách thức thành công.
Tìm đôi cánh để có thể bay cao hơn và tìm một người thầy để thử thách bản thân mình trưởng thành hơn.